Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản và Đài Trung, Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Nhật Bản kháng nghị ôn hòa tại lãnh sự quán Trung Quốc vào đêm giao thừa. Tin tức thứ nhất, các học viên Nhật Bản kháng nghị ôn hòa tại lãnh sự quán Trung Quốc vào đêm giao thừa. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, các học viên ở Kanto, Nagoya và Sapporo đã tổ chức buổi kháng nghị ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya và lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên đang bị cầm tù. Anh Hiroko đến từ Trung Quốc cho biết, trong suốt 25 năm qua, ngày nào tôi cũng ở đây để phản đối cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng nghị cho đến khi nó kết thúc. Cô Dương Thu Hằng cho hay, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020. Tôi không còn tức giận và phàn nàn nữa. Mối quan hệ của tôi với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã được cải thiện. Thấy tôi thay đổi, chồng tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm tạ sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, vì sự chỉ dạy của ngài. Cô Hằng đã tham gia cuộc kháng nghị để phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống. Ông Nhâm và vợ đến từ Shizuoka đã tham gia buổi kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagayo. Ông chia sẻ rằng vợ ông đã rất xúc động khi thấy mọi người thân thiện ra sao và cảnh sát đã bảo vệ các học viên như thế nào. Ông nói, chúng tôi mong cuộc bức hại chấm dứt càng sớm càng tốt và chúng tôi hy vọng người dân Trung Quốc được hưởng quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như mọi người trên khắp thế giới. Trời rất lạnh và còn có mưa, vợ ông Nhâm nói thêm, nhưng tôi thấy sự bình an và những điều tốt đẹp trong mắt mọi người. Mặc dù tuyết rơi dày, các học viên ở Hokkaido vẫn luyện công và phát chính niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo. Họ kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, các học viên Đài Trung, Đài Loan biết ơn về những phúc lành họ nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ngày đầu năm mới. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, các học viên ở Đài Trung đã tề tiệu tại quảng trường Tòa Thị Chính để chào mừng năm mới và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Họ cũng cảm ơn Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Môn vì sự từ bi dẫn dắt của Ngài. Ấn tượng bởi nhóm người ôn hòa, nhiều khách qua đường dừng lại chụp ảnh hoặc đặt câu hỏi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Huệ Liên, một kỹ sư làm việc cho Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô biết ơn Sư Phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện ra công chúng, mang lại lợi ích cho cô và hàng triệu người trên toàn thế giới. Sau hơn 10 năm sinh đôi, cô Huệ Liên và các con của cô thường xuyên đau ốm. Cô đã đi khám rất nhiều bác sĩ, trong đó có các bác sĩ đông y, và thậm chí cô còn quyên góp tiền cho chùa với hy vọng có sức khỏe tốt, nhưng đều không có tác dụng. Công việc chăm sóc con cái bận rộn khiến cô Huệ Liên cảm thấy áp lực và đôi khi xảy ra mâu thuẫn với chồng. Mỗi lần hai vợ chồng khắc khẩu, cô Huệ Liên lại cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô bắt đầu tìm kiếm một phương pháp tu luyện để cải thiện chính mình. Một đồng nghiệp đã khuyên cô thử Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, cô Huệ Liên đã trở nên khỏe mạnh. Cơn ho mãn tính của cô biến mất. Cô nói, tôi không còn cần dùng thuốc nữa. Cô Huệ Liên cho biết, nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp thật kỳ diệu. Sau những mâu thuẫn gay gắt với mẹ chồng, cô Huệ Liên đã suy ngẫm về thái độ của bản thân trong khi thiền định. Cô cảm thấy hối hận đến mức rơi lệ. Cô đã xin lỗi mẹ chồng. Cô nói, khi tôi nhớ mình là một học viên và tôi nên hướng nội, mâu thuẫn đã được giải quyết. Cô nhấn mạnh, việc tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ nâng cao tâm tính mà còn mang lại cho cô trí huệ. Chẳng hạn như trong việc giáo dục trẻ con, cô Huệ Liên đã đọc nhiều sách về chủ đề này, nhưng nhận ra chúng chỉ nói về những kỹ xảo. Chỉ có cách tập trung vào việc cải thiện bản thân và đề cao tâm tính thì tình hình mới được cải thiện. Hai con của cô cũng vui mừng trước sự thay đổi của mẹ. Một em nói, chúng con rất vui khi có một người mẹ tốt như vậy, mẹ thật tuyệt vời. Bà Cơ Tú, 64 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Tài nguyên nước thành phố Đài Trung. Sau khi bà đọc bài viết gần đây của sư phụ Vì sao có nhân loại, bà đã nhận ra danh, lợi, tình đều là phù du. Bà nói, chỉ có tu luyện mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc vĩnh hằng. Khi 40 tuổi, sức khỏe của bà cơ tú rất yếu. Mỗi khi đi một đoạn ngắn, bà phải dừng lại để nghỉ ngơi. Các vấn đề về dạ dày và chứng mất ngủ mãn tính khiến cuộc sống của bà trở nên khổ sở. Một ngày nọ, khi bà đang đi dạo gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, bà thấy mọi người đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và bà đã tham gia cùng họ. Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề về dạ dày và chứng mất ngủ của bà cơ tú biến mất và bà cảm thấy tràn đầy năng lượng. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy bà cách quan tâm đến người khác. Trước đây tôi luôn nhớ những điều không tốt người khác làm với mình. Thay vì nhớ họ đã giúp đỡ tôi như thế nào, tôi kiên quyết bắt người nhà làm mọi việc theo cách của mình. Bà nói, giờ đây tôi xem con dâu như con gái ruột và giúp chăm sóc cháu nội. Cuộc sống gia đình chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. Là một học viên có nghĩa là phải luôn đề cao bản thân theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cơ tú cho biết, hiện bà cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Bà cảm tạ sư phụ về mọi điều và kính chúc sư tôn một năm mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.